hôm nay thì chúng ta có được cái phước rất là lớn là có thầy Thiện Huệ ở bên Pháp, thầy Sang. Chúng tôi rất là mừng, rất là hoan hỷ được gặp thầy và đảnh lễ thầy. Thầy rất là trẻ quý vị, nhưng mà rất là giỏi. Đức trí của thầy đó thì là bậc thầy của chúng tôi, và cá nhân tôi thì vẫn hằng mong được thân cận gần gũi thầy để mà học, nhưng mà tiếc là không có duyên lành. Hôm nay thầy sang thì thầy thương chúng ta, thầy bố thí, thầy pháp cho chúng ta, thì chúng tôi cũng cầu mong xin quý vị lắng tâm đế thính những cái gì, những cái lời pháp nhũ mà thầy sẽ dạy cho chúng ta. Chắc chắn là quý vị cũng như chúng tôi sẽ được lợi lạc rất nhiều. Xin quý vị cùng chúng tôi chắp tay để mà xá thầy.
Tôi là Di Đà Phật. Xin mời toàn thể quý vị cùng niệm Phật cầu gia bị. Mình ghét họ, mình cũng khổ. họ cũng làm mình khổ nữa, thấy mặt là khổ rồi, cái hàng mình ghét đấy. Mà cái hàng mà ghét mình thì dĩ nhiên họ cũng hành khổ mình không kém, mình chẳng làm gì họ cũng tìm đủ cách để làm cho mình phiền não. Mà khi nào mình phiền não thì họ mới được vui. Cái phiền não của mình, cái đau khổ của mình là niềm vui của họ. Mà ai cũng thích kiếm niềm vui cả. Nhưng mà họ có cái niềm vui là khi nào mình đau khổ cơ. Cho nên dĩ nhiên mình phải phiền não không ít với cái hạng đó. Thế nhưng hai cái hạng đó gây phiền não cho mình chưa đáng kể đâu. Hai hạng sau là hai cái hạng mà thường thuộc về thường, là hạng mình thương họ và hạng mà họ thương mình. Hai hạng đó đều làm mình khổ, chứ không phải là lá chỉ làm mình sướng thôi đâu. Cái hàng mà thương mình ghê gớm cũng làm mình khổ ghê gớm, mà cái hàng mà mình thương thật nhiều cũng làm mình khổ thật nhiều. Mà kể ra đó, cái hàng mình ghét đó, thì mình còn tìm cách tránh né, còn cái hàng mình thương đó, thì mình tìm cách gần gũi. Cho nên vì mình tìm cách tránh né, và vì vậy kẻ mình ghét và kẻ ghét mình khó có cơ hội để làm mình khổ nhiều. Còn hàng mình thương và hàng thương mình thì dễ có cơ hội. Họ thương mình nên họ hay tìm mình, và mình thương họ mình cũng hay tìm đến. Bởi vậy gần gũi nhiều thì là nhiều dịp để làm khổ nhau. Cho nên nếu mình nghĩ cho kỹ ấy, thì mình khổ với cái người mình thương lắm, và mình cũng khổ với cái người thương mình. Cho nên mình cứ nghĩ ngay như vậy mà. Một cái thí dụ cụ thể thôi cho mình thấy. Mẹ con, mẹ thương con kia lắm thì người mẹ cũng khổ với con. Vợ chồng thương nhau lắm thì cũng khổ với nhau lắm. Thì dù mình thương thì dĩ nhiên mình dễ sinh khổ lắm. Thì đối với cái người mình thương, một người mẹ thương con, người con đó chẳng hạn cứ thường thường đi làm về khuya 9 giờ là về tới nhà, nó ví dụ vậy. Mà hôm nay 10 giờ đêm mà chưa thấy. Nói bao nhiêu đó đủ làm cho mình lo âu, mình phiền muộn. Như chữ Nho người ta diễn tả cái chữ mà muộn tức là lo lắng, lo lắng, lo âu. Họ diễn tả bằng chữ môn là cái cửa, rồi chữ tâm ở giữa chữ môn, có nghĩa là khi nào mà cái lòng của mình để ra ngoài cửa và khi đó mình lo âu ghê lắm. Tại vì khi mình trông ai á thì lúc nào mình cũng hướng ra cửa, mà khi mình trông như vậy thì mình thấp thỏm, mình có được cái tâm mình được an hòa. Cho nên cái chữ mà môn cộng với chữ tâm đó, người Trung Hoa họ đọc là chữ muộn, tức là lo âu, buồn rầu. Thế thì mình thấy thì nó là tôi nói như ví dụ như vậy. Cho nên khi mình thương ai đó thì mình càng nhạy càng thấy khổ đối với người mình thương, mình càng lo. Cho nên người mẹ thương con vậy, con bệnh một thì mẹ bệnh năm. Vậy con mà bệnh đến độ mà chẳng ăn được gì ngoài là chỉ có húp cháo thôi thì người mẹ dẫu khỏe cháo húp cũng không vào được. Thế cho nên đó là nói trên một phương diện thôi, chứ nếu nói nhiều phương diện, đa phương diện nữa thì cái gì cũng khổ hết khi mà thương. Mà dĩ nhiên được thương nhiều khi khổ ghê lắm. Cho nên có một nhà văn hào của Âu Châu họ nói rằng là trên đời này không một cái gì khủng khiếp cho bằng là mình cứ được thương mà mình không có thương. Nghe cái ý ông nói này, mình cứ được cái người mình không thương mà cứ thương mình, nó khủng khiếp lắm. Đối với lại ông ta bảo vậy. Và đôi khi chăm sóc quá mình cũng phát phiền nữa, phát mệt quá. Nếu mà mình được một cái sự chăm sóc nào đó của một người khác thì cái sự chăm sóc thái quá đó đôi khi nó trở thành một sự quấy rầy nữa. Thế cho nên được thương chưa hẳn đã là sướng. Bị ghét dĩ nhiên là khổ rồi, nhưng mà được thương chưa hẳn là sướng. Thế thì tôi tạm gián đoạn đây để nói rằng là bởi vì xe cổ kẹt quá cho nên người nào là chủ nhân chiếc Honda Civic xanh màu blue số 1, tôi đọc theo tiếng Pháp á, GEP tức là 150, thì hoặc là chiếc Datsun Maxima màu nâu, hoặc là chiếc Celica 79 màu xám, hoặc là chiếc xe truck màu đen, thì ở đây người nào có mấy chiếc xe đó thì di ra để cho mấy người trong họ ra. Tôi nói lại lần là chiếc Honda Civic số 1 GEP 150, chiếc Datsun Maxima màu nâu, chiếc Celica 79 màu xám, chiếc xe truck màu đen. À, Di Đà Phật, mình lại tiếp tục trở lại câu chuyện. Thế thì chính mình thấy rõ như vậy, đó là cái lý do tôi nói hôm nay cái tháng nhân duyên đây là mình được kết nhân duyên, tức là gặp gỡ nhau và tạo nhân duyên để mà hiểu biết đến nhau và gần gũi nhau. Cái nhân duyên nó không qua cái khía cạnh thương ghét, mà qua cái khía cạnh của Phật Pháp, của sự tu học. Như là tôi hôm qua tôi đến ngay lúc cầu ba quan trai dưới gặp gỡ quý bác, quý Phật tử đang còn tu ba quan trai. Đó nó chính là một cái tháng nhân duyên. Tại vì Phật Pháp quả tình duy nhất là con đường để diệt khổ, chắc chắn như vậy. Cho nên ai cũng phải cần cái Phật Pháp hết. Mình thấy rõ cái điều như vậy nè. Cái thói thường mình vẫn nghĩ rằng là, mình nghĩ rằng là Phật Pháp nó là một tôn giáo, một triết lý về đạo, và nó chưa cần thiết mấy. Và cái cần thiết trước nhất của mình là mình giải quyết cái vấn đề cơm ăn và áo mặc cho mình trước đã. Đó là vấn đề gọi là đời, vấn đề thực tế. Thế nhưng chưa chắc cái vấn đề đó là thực tế. Tại vì mình nghĩ kỹ coi, mình lo đủ rồi, mình lo đủ cơm ăn rồi, dư áo mặc rồi, mà mình đã kiếm được hạnh phúc chắc chắn chưa? Hẳn nhiên là chưa. Thành ra chùa chiền mới còn có đến ngày nay, việc mọi người vẫn cần đến. Không phải chỉ chùa thôi, mà là tôn giáo, hay nói một khác hơn là tâm linh. Về tâm linh chứ không phải là về vật chất. Dù vật chất có dư, dù vật chất đã có dư rồi, cho nên mọi những nỗi đau khổ của mình mà do vật chất gây nên, những nỗi đau khổ đó vẫn kể ra vẫn nhẹ lắm, vẫn nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà những cái nỗi đau khổ mà về phần tâm linh gây ra, nó mê mạch. Cho nên mình chỉ thấy trước mắt mình, người ta có thể ngàn đau khổ và không chịu đựng được, đến độ người ta tìm cái chết. Không phải vì người ta thiếu ăn, không phải vì người ta thiếu mặt, mà vì người ta thiếu phần tâm linh. Là bởi vì người ta đau khổ ở trong lòng, người ta đau khổ trong lòng, chứ không phải người ta đau khổ ở thân xác. Thì đa số là như vậy. Nếu mà người ta, cái tâm linh của người ta được sung mãn, trí tuệ của người ta được đầy đủ, niềm tin của người ta vững chắc, từ bi của người ta dạt dào, người đó không bao giờ cảm thấy nản hay thấy đau khổ hay thấy muốn chết bao giờ. Và người đó cũng không bao giờ, người đó có thể ăn cháo, có thể uống nước lạnh, vẫn thấy an lạc như thường. Và trái lại, nếu tâm linh của mình bị thiếu thốn, mình cảm thấy đau khổ nên đổi tâm, thì dù cơm ngon vật lạ đi chăng nữa mình nuốt cũng không vào. Và có bao giờ chúng ta thấy đau khổ mà có thể chữa trị cái đau khổ đó bằng cách là nấu ăn cho thịt ngon, ăn một bữa cho ngon lành vào để hết đau khổ, hay là lục trong tủ ra lấy những bộ áo đẹp nhất, sang trọng nhất mặc vào để cho nó trị đau khổ? Không được, cách gì trị được, không cách gì trị được hết. Thế thì mình biết ngay rằng là cái vấn đề cơm ăn áo mặc chưa hẳn đã là thực tế, chưa hẳn, mặc dù nó cần thiết thiệt, nhưng mà nó chỉ là một phần thôi trong cái công việc xây dựng cho đời sống của mình, xây dựng cho cái đời sống hạnh phúc của mình. Những cái hạnh phúc chân chính không thể thiếu được. Người ta khi nào cũng phải có hai mặt, là vừa mặt vật chất và vừa mặt tinh thần nữa. Nếu chỉ vật chất mà thiếu tinh thần cũng đau khổ lắm. Và tinh thần luôn luôn vững mạnh hơn cái phần vật chất nhiều. Cho nên cái phần tinh thần không thể không thiếu. Nhưng nhìn thoáng qua thì mọi người cảm thấy vật chất là chính và tinh thần là phụ. Nhưng nếu mà nhìn vào thâm sâu thì sẽ thấy tinh thần mới là chính, vật chất nó là phụ, nhưng mà hai cái nó phải đầy đủ. Nhưng mà nhà hiền triết của Trung Hoa nói, người ta phải lấy lợi để nuôi thân và lấy nghĩa để nuôi tâm, cho nên cả hai cái nó đều cần. Xong phải biết rằng là một ngày nào á, mình cũng phải cố gắng dậy sớm, dù là trời lạnh, trời nóng gì đi chăng nữa, mình cũng phải lội ra đường, lội ra sở, lội ra khỏi ngoài nhà để làm lụng vất vả, để kiếm cái huy lợi để sinh sống trong này, để nuôi cái thân này. Thì mình cũng đừng quên rằng là phải kiếm thêm một cái nghĩa cử nào đó, cái phước thiện nào đó để nuôi phần tâm linh. Tại vì đời sống của mình không hẳn chỉ hoàn toàn dựa vào vật chất. Tại vì nghĩ có khối người có cái tài hơn mình, nhưng mà không gặp thời, nó là theo danh từ thế gian nói, nhưng mà thực ra là không có phước thì tự nhiên không được sự nghiệp như mình. Cho nên cũng có thể mình nấu ăn bình thường thôi, nhưng mà có thời tự nhiên làm giàu. Mình may vá bình thường thôi, nhưng mà gặp thời tự nhiên nó giàu. Mà cũng cái tài nấu ăn đó, cũng cái tài may vá nó, đến khi nó hết thời rồi thì tự nhiên nó nghèo. Cũng một người chơi thể thao mình một tay đánh quần vợt, nó ví dụ vậy, họ đánh rất giỏi như thường, nhưng mà khi thời đánh sao cái chai ban nó cũng rơi vào trong, mà khi hết thời rồi đánh sao nó cũng văng ra ngoài. Mà cũng cái người đó, cũng cái vợt đó, cũng cái tay đó. Thế thì mình thấy rằng là nó còn do cái phước nữa, cái may nữa, cái may của cuộc sống nó chứ không phải dựa vào tài 100%. Hai người cùng ra trường nhưng mà có người thành công, người không thành công, nó do ở nơi cái nhân duyên, tức là mình gặp được người bạn tốt, mình gặp được người trên mà ưa chuộng mình, giúp đỡ mình thì mình dễ tiến thân. Cho nó còn nhờ cái đó nhiều lắm, cái tai nạn cũng vậy. Cho nên nó còn rất nhờ đến cái vấn đề mà cái phước báo nữa, nó rất nhiều. Cho nên mình sống cuộc đời nó đầy những cái khổ, cái áp bức của mình. Mà nói tóm lại, trong cái cuộc sống này của mình làm bất cứ cái điều gì đó là mình cũng đề rằng là mưu tìm hạnh phúc thôi. Mà đào cũng chính là con đường để tìm hạnh phúc. Cho nên đào nó khác đời. Mà đào nó là một con đường tìm hạnh phúc, mà nó tìm hạnh phúc một cách làm sao cho vững chắc, cho bền bỉ, cho bền cửu, chứ không phải tìm hạnh phúc trong năm này hay trong tháng nọ thôi, trong một giai đoạn nhất thời thôi, và rồi phải tiếp tục mà truy cầu nữa. Thế thì tôi thường mình tới chùa học đạo hay là tới chùa công quả hay tới chùa làm việc, thường thường thì mình nghĩ rằng là mình chỉ tới chùa khi nào mà mình cần thiết, mình hữu sự cho nên phải đến chùa. Là chẳng hạn hữu sự là khi nào gọi là hữu sự là khi nào mình bảo hôm nay tôi có thân nhân qua vãng mà tôi đến chùa để tôi cầu siêu, đó là hữu sự, cho nên đến chùa. Hay là mai đây tôi có thân nhân bị đau ốm hay bị tai nạn, tôi đến chùa tôi cầu an, như vậy gọi là hữu sự. Còn khi nào mà không có ai đau ốm cả, mà không ai mất cả, thì gọi là không có việc để đi chùa, thì khỏi đi. Ví dụ như thế. Nhưng mình đừng quên, nếu mà hữu sự theo tinh thần như vậy thì lúc nào cũng hữu sự cả. Bởi vì lúc nào mà mình an đâu, mà đâu có cần phải đợi cho đến cái khi mà khát nước mới đào giếng. Mà muốn siêu á, thật ra siêu, chữ siêu đúng nghĩa là an. Mà an chân chính là siêu, mà siêu chân chính là an. Người nào siêu thoát thì đó mới là an lạc chân chính. Và ngược lại, người nào an lạc chân chính thì đó được siêu thoát, tức là thoát ra khỏi vòng khổ lụy. Đó gọi là siêu, mà cũng là an. Cho nên thực sự ra siêu hay an là một thứ cả. An là trong mình ngay hiện thế, và siêu là trong mình sau khi rời thế giới này. Cho nên cả hai cái tinh thần đó không phải là mình chờ khát nước mới đào giếng, chờ đến lúc lâm nguy rồi thì mình mới nhờ người này cầu cúng, mới nhờ người kia cầu cúng hay kêu cứu người nọ, mà chính mình có thể làm cái việc đó cho mình, làm cho mình an, làm cho mình siêu, là do tự mình quyết định. Và như vậy thì mình thấy ngay là ngày nào mà thế gian này á còn đau khổ, ngày nào mà thế gian này còn tranh chấp, còn hận thù, còn đủ thứ phiền não hết, thì ngày đó thế gian này còn cần có an. Và mình biết ngay rằng là mình còn lâm nguy là bởi vì xung quanh mình hãy còn những cái ác pháp đó, ở nơi mình hãy còn những món ác pháp đó, thì chắc chắn ngày đó mình còn chưa an. Và chỉ bao giờ thế gian này hết hận thù, hết ghét ghen, hết chê bai, hết tỉ hiềm, hết chỉ trích, thì bây giờ may ra mới an. Và muốn thế gian này hết như vậy, mình cũng phải hết trước nhất. Và mỗi một thế gian này, nó chỉ là xã hội này, nó chỉ là tập hợp của mọi cá nhân, mà mỗi cá nhân tham sân si, thì thế gian nó trở nên thành một thế giới tham sân si. Mà mỗi cá nhân này thanh tịnh và trí tuệ, từ bi và độ lượng, thì thế gian này trở thành một thế gian thì sức là hòa bình, an lạc và thanh tịnh. Đó là cực lạc, đó là thế giới cực lạc. Thế thì bản chất của thế giới này là đau khổ. Đức Phật nói như vậy, nhân sinh thì khổ, cho nên Đức Phật mới ra đời để khai thị chúng sinh ngộ nhận Phật tri kiến, là phát triển được cái trí tuệ để thành Phật. Mà thế gian này đau khổ thì mình đừng bao giờ ngộ nhận. Thế gian này đau khổ là mình nghĩ về chết. Đức Phật bi quan quá, bởi vì tôi đâu có đau khổ. Này nhá, tôi có công ăn việc làm, lương tôi cao, con tôi thông minh học giỏi, sắp sửa ra trường mà học ra trường là làm lương to lương lớn, tôi tạo dựng gia đình thích sung sướng như vậy chỗ nào có khổ. Mà Đức Phật bảo rằng là nhân sinh thì khổ. Mà mình đừng hiểu lầm như vậy. Chính vì cái tư tưởng hiểu lầm như vậy mà đôi khi người ta biến đạo Phật nó trở thành yếu hèn vô cùng. Và chẳng hạn như qua những cái tư tưởng là thất tình mới đi tu, thật trí mới đi tu. Và ví dụ vậy, thiếu gì những bài ca hay là những tiểu thuyết để cho mình thấy rằng là đạo Phật là chỉ chuyên môn như vậy. Cho nên tôi cũng đã từng gặp rất nhiều người Phật tử hỏi tôi rằng là hồi xưa thầy đi tu á, năm bao nhiêu tuổi? Tôi bảo 17 tuổi. 17 tuổi thì kể thầy cũng khá lớn. Như vậy hỏi, xin hỏi một câu mà thầy đừng có chấp nha. Tôi bảo là cứ hỏi. Và thưa thầy, cậu thầy hồi đó có thất tình không? Sao thầy đi tu? Và chính tôi bị hỏi. Thì đó là một cái quan điểm tai hại, là bởi vì nhiều Phật pháp thì tôi giải thích cho cái vị Phật tử mà hỏi tôi câu đó. Tôi bảo thất tình ích gì đi tu được cả. Thất tình không đi tu được là tại sao vậy? Thất tình là cái người mà xin xỏ tình thương từ người khác mà xin xỏ không được, xong rồi đau khổ quá rồi bỏ để mà đi tu để tìm quên lãng. Người như vậy thì yếu hèn, không thể học được Phật pháp. Tại vì Phật pháp không phải đi xin xỏ tình thương, mà Phật pháp trái lại đi ban bố tình thương. Mà nội có một điều thôi, xin tình thương một người không xong mà đau khổ mà đòi đi cho ai tình thương, thì như vậy làm sao học được pháp Phật, làm sao giác ngộ được Phật pháp được. Thì như thế biết ngay thất tình không sao đi tu được. Thất tình chỉ là đi tìm quên trong chốc lát, rồi tìm quên chốc lát thời gian, rồi nó là gặp gỡ một cái gì khác, thì cái quên cái nó nguôi ngoai thì lại bỏ đạo thôi, chứ không tu được. Và người trong đạo Phật là cái người mà là phải khi nào cũng phải cho đi. Cho nên lại cũng có một cô bé Phật tử ở bên Pháp lên hỏi tôi, lên thưa với tôi, năn nỉ với tôi, mà nói rằng là con có một cái chuyện rắc rối với mẹ con. Mà mẹ của con là người mà hay đi chùa nghe đạo, nghe Pháp, mà con thấy rằng là bà tin mấy thầy lắm. Thì bây giờ mấy thầy nói giùm con, nói làm sao cho khéo, đừng có cho bác biết rằng là con đến đây không nhờ. Đó là hai mẹ con xích mích với nhau. Thì nhờ tôi nói, mà nói cho khéo, thì mỗi chủ nhật bà mẹ đến nghe đạo thì tôi cũng giảng, cũng nhấn mạnh trên từ bi. Thì cái cô Phật tử kia, cô bé Phật tử kia thì bảo là khi nào mẹ con đi nghe giảng về á thì được một ngày hay hai ngày đối xử với con có vẻ được lắm, nhưng ngày thứ ba trở đi là đâu vào đó. Đó lại lạnh lùng, lại gây lộn, đó lại như vậy, nên khóc lóc với tôi hoài. Và tôi mới la, tôi bảo mình làm gì mình phải có kiên nhẫn hết, mình phải có kiên nhẫn, không phải một sớm một chiều. Những cái nhân duyên và những cái nghiệp dĩ nó có từ đời nhiều đời với nhau rồi, cho nên nhiều khi ghét nhau mới sinh làm người thương của nhau, người thân của nhau, để hành nhau mới sướng. Đó, có khi như vậy. Cho nên ông Khổng cũng bảo là phi oan trái bất thành phu phụ, nếu không oan trái nhau thành vợ chồng đâu. Tại vì nghĩ cho kỹ thì vợ khổ với chồng nhất, mà chồng cũng khổ với vợ nhất, chứ khổ với ai nữa, thành nhau nhất cũng chính là vợ chồng đấy. Cho nên ông Khổng mà phi oan trái bất thành phu phụ. Thế thì đối với Phật giáo cũng vậy. Cho nên khi mình có nhân duyên với nhau thì mình không thoát được hai điều, là mình đã kết với nhau bằng sự thương nhau ghê lắm hoặc ghét nhau ghê lắm, thì mình sẽ có nhân duyên lớn với nhau. Người ta chỉ có nhân duyên rất lớn với nhau là bởi vì người ta ghét ai cực kỳ và người ta thương ai cực kỳ, thì người ta kết chặt nhân duyên với những người đó. Cho nên thấy những người mà mình ghét thì đừng bao giờ mình ghét họ, thì mình sẽ không có cái nhân duyên với họ nữa. Và mình càng ghét họ chừng nào thì họ càng, mình với họ càng đeo nhau theo nhiều kiếp. Nên mình để ý coi đầu óc của mình để thì giờ nghĩ tới cái gì nhiều nhất, nghĩ tới người mình thương và nghĩ tới người mình ghét. Còn những người mình thương ghét mình đâu nghĩ tới, hay là ghét ít cũng nghĩ tới đâu, thương ít cũng nghĩ tới đâu, mà thương ghê lắm thì mộng thấy, ghét ghê lắm cũng mộng thấy. Ghét ghê lắm thì nhiều khi ôm cái hình ảnh cái người mà mình thù ghét đó cả đêm ngủ và nằm mơ chiêm bao cái ác mộng nữa. Thế thì cho nên chính vì như vậy đó mà gọi là kết chặt cái nhân duyên nó với nhau. Thì tôi nói là bởi vì mình phải gỡ nó bằng cái gì? Gỡ nó bằng cái rằng là cái sự trí tuệ hiểu biết của mình, cũng như cái tư cách của mình, cái hành động của mình, cái từ bi của mình. Tức là mình phải có cái xả tâm, không kết thêm, tức là không có kết thêm sự tình cảm tương ghét đó, mà bằng một cách xả, tức là bà mẹ mình bắt đối mình làm sao cũng được, miễn là mình đối với bà đúng theo đạo nghĩa của một người con. mà mình không cần biết là mẹ mình thương hay không thương mình. Mình chỉ cần cứ có nghĩ là mình có thương bá hay không, và mình có đối xử với bá đúng là người con hay không. Và như vậy đó, hãy giữ cái tâm như vậy, và không cần biết cái quả xảy ra. Tức là không cần nói là tôi thương mẹ tôi không thương tôi, sau đó tôi đau khổ. Đừng, mà hãy nghĩ là tôi chỉ cần biết một chiều thôi là tôi thương mất thôi, còn bá thương lại tôi hay không, không cần. Cái tình thương nên cho ra mà không đòi lại, tình thương nó mới cao quý. Và khi tôi la mắng như vậy thì cái cô bé này chưa hiểu ngay mà lại còn trở nên than thở khóc lóc và bảo đời con nó thiếu tình thương, chẳng ai thương hết á. Ở nhà thì bố mẹ đối xử như vậy, tôi nhờ thầy chút xíu với thầy la để tôi mới lại la thêm một trận nữa. Và tôi bảo rằng là không có người Phật tử nào mà ăn nói dốt như con. Phật tử không bao giờ nói là tôi thiếu tình thương tại vì không ai thương tôi hết, mà người Phật tử chỉ nói vậy: tôi thiếu tình thương tại sao? Tại tôi thấy tôi không thương ai vô hết á. Tôi thấy ai tôi cũng muốn gây hết, tôi thấy ai tôi cũng khắt khe hết, và tôi không có bao giờ tôi thấy thương xót một người nào hết. Sau đó tôi kết luận là tôi là một gã thiếu tình thương. Còn người ta thương tôi mắc gì tôi thiếu tình thương? Tình thương ở nơi mình không bao giờ thiếu cả. Mình không tin coi tất cả đây ai thương mình cũng đâu có thiếu tình thương. Mình đem tình thương cho mình cho thử xem có hết hay không. Mình đâu có thiếu đâu, mà mình phải đi xin người này một chút xíu tình thương, người kia một chút xíu tình thương để về gom góp làm hạnh phúc cho mình là được người ta thương. Mà nên nhớ như đấy tôi nói, được người ta thương chưa chắc là sướng đâu, chưa chắc. Mà hơn nữa, nếu mình nghĩ rằng là hạnh phúc của đời tôi chính là người này đây, người này khi họ cho tôi tình thương là tôi cảm thấy hạnh phúc, mà như vậy hạnh phúc nó mong manh quá. Hạnh phúc đó người ta cho tôi được, người ta cũng đoạt đi được. Cái gì người ta cho tôi thì người ta lấy đi được, hạnh phúc nó nguy quá. Mà thế thì người Phật tử luôn luôn tâm niệm rằng là tôi không bao giờ thiếu tình thương thương cả. Mà nếu tôi nghĩ tình thương là hạnh phúc, mà tôi phải đi xin đi gom góp tình thương thiên hạ để làm hạnh phúc cho mình, thì tôi đừng quên rằng tôi vốn có cả một kho báu tình thương vô tận xài hoài hết. Chắc chắn mình thường mở cửa kho tình thương ở trong lòng mình ban ra coi, có bao giờ hết đâu. Có khi nào, có ở đâu mình bắt gặp một người mà mình đến mình xin xỏ họ, mà là xin mở lòng từ bi, xin mở chút tình thương ban bố và giúp đỡ cho tôi một cái gì đó, người kia bảo chế mất rồi. Hồi nãy có một người đến xin tôi cho ráo cạn tình thương, giờ tôi chẳng còn một chút tình thương nào trong người. Không bao giờ có chuyện nó xảy ra được. Cho nên tình thương là một cả một cái gì nó vô tận, nó không bao giờ hết. Mà khi nó vô tận, nó không bao giờ hết, thì dĩ nhiên mình đâu có thiếu tình thương. Mình chẳng thiếu tình thương gì cả. Mà khi mình phải đi gom góp một tí tình thương từ người này, một tí tình thương từ người kia để làm của gia bảo cho mình, mà lấy cái tình thương mong manh để họ cho thì họ lấy lại được. Và mình cứ được càng nhiều người thương thì mình cho rằng đó là càng hạnh phúc. Nhưng mình quên đi cái hạnh phúc nó mong manh lắm. Hôm nay họ hoan hô mình, mai họ chửi mình cũng đau. Họ đào đào mình nó cũng đau, nó cũng thâm thía ghê lắm. Thành ra nếu như là mình là chuyên môn là ban phát tình thương thì mình thấy mình lại là chủ nhân ông. Mình thấy mình giàu có tình thương, mà lại người ta để trở nên thành những người để đi xin mình tình thương phải nương tựa nên mình được kìa. Nếu mình ban bố được cái tình thương thì mình ra, mà khi mình ban bố ra thì mình làm chủ cái tình thương đó, và mình làm chủ nhân của chính cái hạnh phúc đó của mình. Mà mình cần phải xin. Cho nên Đức Phật nói là cái trong kinh Pháp Hoa ngày dày đấy, giống như con trưởng giả có một viên ngọc ở dưới treo áo, mà nào hay là phải đi lam lũ vất vả, mày ăn xin làm lao động đủ thứ để tìm đường đồng đường xu mà nuôi sống cái thân mình, mà quên bén đi một điều, mình có cả một kho tàng ở nơi cái treo áo, đó là một viên ngọc mani vô giá. Phàm nhân cũng vậy, mình quên đi rằng là mình vốn có một hạnh phúc to lớn vô cùng, trí tuệ và từ bi ở nơi mình sẵn đầy đủ, mà mình không khai triển thôi, mà mình cứ đi tìm những cái bên ngoài để mình cầu tìm hạnh phúc, những cái mà gọi là làm lụng vất vả để xin lãnh từng đồng từng cát, từng một tí xíu tình thương hay là tí xíu cái tha thứ, cái bao dung gì của bên ngoài đến với mình. Mà nào mình có thiếu sự bao dung, thiếu sự tình thương, thiếu sự hiểu biết đâu, tại mình không chịu khai triển thôi. Thế thì trở lại nói là đó, thế thì mọi người mình người nào bản chất cũng gọi rằng là không phải rằng là mình chỉ lập luận rằng là tôi giàu có tôi sung sướng, con cái tôi thương tôi, vợ tôi thương tôi, nhà cửa tôi sang giàu, xe hơi tôi mới đẹp đó, thì là tôi không có khổ. Nhưng mà thực chất là bản chất ra người nào cũng khổ, tại vì Đức Phật nói nhân sinh thì khổ, nghĩa là bản chất của cuộc sống này là khổ. Khổ là ở chỗ nào? Tôi tin rằng không phải một mình tôi, mà tất cả trên thiên hạ này không sót một người, không ai là không tin nhân sinh thì khổ. Nhưng mà vì họ không hiểu họ, cho nên họ tưởng đó là nhất đời là không khổ, nhưng trong thâm tâm họ tin đời là khổ. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà mình không tin nhân sinh thì khổ thì mình không cần bao giờ phải lo nghĩ cả. Nhưng mà tôi thấy rằng ai cũng lo hay nghĩ, mà nếu người nào không lo nghĩ gì cả thì mấy người xung quanh la mắng: mà sao mày biết lo thì hết vậy, sao ăn rồi cứ đi chơi mà không biết lo thì hết vậy, phải lo chứ. Mà khi lo rồi là hết có và sướng rồi. Khi mà nói là phải lo chứ, phải lo chứ, không thì lo lắm, cho nên phải lo đi để cho nó bớt lo. Người mà không lo gì cả, những người xung quanh lo lây cho người đó và bảo người đó phải lo đi chứ, phải lo đi chứ, không lo gì hết thì nguy lắm. Thế thì khi lo là chứng tỏ rằng là nó có cái gì bất an, cái dấu hiệu của bất an, cho nên mình phải lo. Vậy vậy mình chuẩn bị cho mọi người xung quanh mình lo bằng cách ngay từ tuổi còn thơ mình dạy con cái của mình phải lo ăn học. Mà nếu mà nó không có một cái gì bất an của cái sự mà không cần ăn học thì mình cũng có lo cái chuyện đó. Nhưng ăn học là để chống cái khổ của ngu dốt. Bởi vì nếu lớn lên nó không học nó sẽ ngu dốt và nó sẽ khổ. Nó đi làm cũng chỉ để cái chống cái khổ của đói khát, của nghèo khổ, của nghèo khổ. Có tiền có bạc thì không có bị cái khổ của nghèo thiếu thốn. Ăn chống cái khổ của đói, uống chống cái khổ của khát, ngồi xe chống cái khổ của mệt mỏi, lái xe nhìn trước nhìn sau chống cái khổ của tai nạn. Bây giờ ngày nào cũng tin đời là khổ, thử bịt mắt lái xe chơi thôi, mình đâu có dám, mình bảo giỡn không, bịt mắt thì tai nạn, mà tai nạn thì khổ. Hãy không tin khổ đi đến chùa mà đừng khoác cửa nhà, mở tung ra rồi để mời vô thì mình không dám nữa. Hay là mình không tin khổ, mình đừng đi làm, mình đừng suy nghĩ gì hết, mình cứ nằm phè ra đó mình nhìn trời mình chơi. Thế tại sao mình phải lo âu chi vậy? Đời không nhân sinh bất thì khổ mà, cho nên đâu cần phải lo âu. Nhưng không ai dám làm chuyện đó hết, và ai cũng phải lo chứ, phải lo chứ, không đi làm mà khổ ấy, đói đấy con. Mình sẽ nói với con cái mình vậy, còn con cái học mà dốt đấy con, cho nên tất cả những cái khổ đó luôn luôn đe dọa mình. Cái đức Phật và nhân sinh thì khổ là bản chất của nhân sinh vốn là khổ, chứ không phải là con người ta ai cũng khổ, mà là bản chất cuộc sống là khổ. Cho nên mình phải chống đỡ cái đó, mình phải chống đỡ cái khổ, cho mình phải lo tính đủ thứ, mình phải làm đủ cái để mình chống đỡ những cái khổ. Thì cũng có người Phật tử hỏi tôi rằng là: thưa thầy, mình có thể nói ngược lại rằng là mình làm cái gì cũng để vì sướng không? Chẳng hạn như bây giờ mình uống một ly nước cam, ôi chào, cái ly nước cam nó ngon ngọt, mình uống nó vào nó mát rượi, nó ngon, là mình uống nó vì ngon. Mình ngồi xe, ôi chà, nó êm ái, cho nên mình ngồi xe vì êm ái mà mình ngồi. Hay là tối mình đi ngủ, mình nằm xuống, mình đắp cái mền lên trên cổ đó, ấm áp, cho nên ôi chà, nó sướng, bởi vậy mình đắp mền vì sướng. Thế mình lý luận như vậy được không? Không. Tôi bảo không phải. Mình lý luận vậy là mình nhìn mặt ngược, mà nhìn sai, nhìn chật. Là bởi giả sử tôi nói, chẳng hạn cho đến cả ngày mình làm lụng vất vả cũng chỉ để chống khổ, đến tối mình đi ngủ cũng là để chống cái khổ và mỏi mệt trong một ngày, rồi xong rồi khi lao lên giường là đắp cái mền lên tới cần cổ cũng là đắp, là chỉ chống cái khổ của quạnh lạnh từ đêm. Thế thì giả sử bây giờ mình nói ngược lại, mà là đắp mền lên nó ấm cũng nó sướng, cho nên vì vậy tôi đắp mền là vì sướng, nhưng phải vì chống khổ. Nếu nói như vậy, nếu đắp cái mền lên là sướng mà phải để chống khổ á, thì bất cứ lúc nào tôi buồn tôi đắp cái mền lên tôi cũng thấy sướng hết. Nhưng mà đâu có đâu, trời mùa hè ở đây mà cỡ giữa tháng 7, tháng 8 mà đắp cái mền thử coi, có cái sướng không thì biết. Đó. Nếu mà bảo là tôi đắp cái mền để sướng, cho nên sau đó mới biết là tôi chỉ đắp cái mền là sướng khi trời lạnh. Tôi cần nhờ nó mà tôi dứt được cái khổ của lạnh, cho nên tôi cảm thấy sướng. Chứ không phải tôi đắp vì sướng, mà rõ ràng tôi đắp để chống cái lạnh. Cho nên trong cái lúc đó đắp cái mền thì sướng thiệt. Nhưng mà giữa tháng 7, tháng 8 mà đắp cái mền thì khổ của ghê lắm. Thì khổ ghê lắm. Thì mình phải hiểu như thế. Cũng như ngay bây giờ tôi mở máy lạnh ở trong nhà tôi giữa tháng 7, tháng 8 sống ở cái thành phố San Jose này, tôi mở cái máy lạnh lên tôi sẽ thấy sướng vô cùng. Thì tôi không thể lý luận rằng là khi tôi mở máy lạnh lên đó là vì tôi sướng mà tôi mở, không phải. Thử bây giờ đây là tại mình sống San Jose, rồi ngược lại thử mình lên New York vào tháng 12 mà mình mở máy lạnh coi, mình sẽ thấy cái sướng của nó như thế nào. Mình phải hiểu như vậy. Thế thì mình thấy rõ ràng khi Đức Phật chỉ cho mình như thế, và Đức Phật bảo rằng là nhân sinh vốn là khổ. Hoặc giả đấy cũng có người người ta cáo buộc Phật giáo rằng là người ta bảo rằng là Phật giáo hay ngáp quá, hay hồ quá, là cái gì cũng nói khổ hết, làm cho mọi người sợ, làm cho mọi người sợ, mà không bao giờ chịu nói sướng mà cứ nói khổ. Như vậy đạo Phật hay hồ người ta, hay bi quan, chứ mình nói như vậy không đúng. Thế như vậy thì mình bảo là mấy ông mà làm bác sĩ là ông nào cũng hồ hết, tới ông nào ông đó cũng soi tìm cho ra bệnh hết, và dưới mắt mấy ông đó mình khi nào cũng là bệnh nhân hết, ông nào cũng nhìn thấy vi trùng này vi trùng nọ, sách vở của mấy ông đấy toàn thấy bệnh tật với lại vi trùng, nhưng mà mấy ông đó bi quan yếm thế, hồ người thiên hạ, tối ngày cứ dọa hết bệnh này với bệnh nọ, tối ngày cứ dọa ăn cái này vì bệnh này, ăn cái kia vì bệnh nọ, hút thuốc lá thôi cũng bảo ung thư phổi, uống rượu thì bảo ung thư gan, dọa đủ thứ làm người ta không dám hưởng thụ. Thế mình có cáo buộc như vậy được không? Không, đó là vì đó là sự thật. Và mình muốn hạnh phúc thì mình phải chịu khó cài mấy cái thứ gọi là độc địa. Hoặc là rằng là trong kinh có ví dụ một cái vấn đề để làm cho mình sáng tỏ cái vấn đề mà đạo Phật chuyên muốn nói tới khổ. Có một con đà điểu. Đà điểu là một loài chim lớn ở ngoài sa mạc. Nó bị con sói rượt bắt. Con đà điểu nó chạy thục mạng. Thế nó chạy xa xa ở giữa sa mạc mông minh, nó thấy có một lùm cây. Thế khi con đà điểu nó chạy tới cái lùm cây, nó mới thọc đầu nó vào trong cái lùm cây, nó trốn con sói. Và dĩ nhiên giấu đầu mà lòi đuôi, vậy chỉ có cái đầu chui trong lùm cây thôi, chứ còn cả một cái thân mình của nó thì là để ở ngoài. Nhưng khi nó thọc đầu vào cái lùm cây á, thì con đà điểu nó có một cảm giác an toàn cực kỳ. Con đà điểu nó nghĩ rằng là thoát nạn, con sói mất tiêu rồi, thoát nạn. Nhưng nó có thoát nạn thật không? Không, còn chí nguy nữa. Thế bây giờ một người nào muốn cứu con đà điểu đó, người đó hất cái bụi cây đi, và con đà điểu cái nó hết cái chỗ mà trốn cái đầu, nó thấy con sói hiện ra, và con đà điểu cái nó trách cái người mà hất cái bụi cây ra, nó bảo cái tên này tai hại quái ác, mình đang an toàn tự nhiên nó làm mình thấy con sói, làm mình lại phải chạy thục mạng nữa. Thế thì Phật pháp cũng vậy, thì chúng mình thấy rõ rằng những cái khía cạnh mà mình không thể tìm được hạnh phúc trong cuộc đời. Mình tìm tới tìm lui, tìm từ bé chí lớn, mình tìm đủ cách đủ kiểu, mình tìm lúc nào mình thấy hạnh phúc thấp thoáng trước mắt mình. Tuổi còn thơ ấu thì khi nào cũng nghĩ rằng là chà, khi mình tốt nghiệp cái trường trung học này, nhất là bên Hoa Kỳ này, tôi thấy còn nhẹ nhàng, học về thi tú tài thi Bắc đó, nhẹ nhàng lắm, chứ bên Âu Châu giống hệt ở Việt Nam mà thôi. Một lần thi tú tài là thấy tội mấy đứa thanh thiếu niên thức khuya rồi dậy sớm, học gạo ghê lắm, thi rớt lên rớt xuống, mỗi lần nó rớt nó cơ hồ nó muốn chết ạ, nó muốn tự vẫn nữa, giống như ở Việt Nam vậy. Nhất là bên Pháp bây giờ cái chế độ giáo dục nó hết như vậy, tại Pháp dạy Việt Nam mà, cho nên học bao nhiêu môn là thi bấy nhiêu môn, mà chẳng hạn như người ta rớt cái môn gì thì thi lại môn đấy, thì bên Pháp là không, rớt là thi lại tốt hết bằng từng đó cả, thành chết luôn. Thành ra nó học nó khó ghê lắm, mà đại học thì hạn chế chứ không giống như bên Hoa Kỳ này, tuổi cũng hạn chế nữa, cho nên rất tú tài cỡ 2-3 năm là thấy kể như tiêu rồi, thấy kể như là đời thất học luôn rồi. Đấy, thì tôi thấy nghĩ là thế, thì với cái tuổi trẻ nó ước ao của mình mà đậu được như vậy, vô đại học là thấy cuộc đời mình đã thấy nó bắt đầu thấy lên rồi. Đấy, khi đậu được cái tú tài xong thì thấy tú tài chưa phải là cái hạnh phúc mình mong muốn đâu, đâu đã là cung cánh của cuộc sống, phải học một cái trường nào đó, đại học cho bánh cho ngon, Polytechnic chẳng hạn ở bên Tây. Mà dù không vô được cái trường đó rồi, ra rồi thì cũng nghĩ rằng là chà, bây giờ mình phải kiếm được cái sở làm, cái chức tước mà cho nó mạnh, cho nó ngon. Mà khi kiếm được rồi cũng chưa đạt đến hạnh phúc đâu, thấy chưa? Phải kiếm được một người vợ hay một người chồng là nó tương xứng. Mà kiếm được rồi, nghĩ phải có một căn nhà để xây dựng mái ấm. Có căn nhà thì nghĩ đủ thứ hết, mà cứ như vậy, mà dượt mà bắt cho đến già. Mà hạnh phúc nào mình cũng tưởng nó cái lúc bây giờ mình đang nhắm tới, mình thấy nó là cả cuộc đời mình rồi. Nhưng mà đến khi tới nơi thì thấy là chẳng phải là cuộc đời gì hết, còn nhiều cái lắm. Và nó lúc nào nó cũng trong tầm mắt mình hết, lúc nào nó cũng trong tầm tay mình hết. Khi hệt như mình nhìn ánh trăng dưới nước vậy, khi nào cũng trong tầm mắt thấy, trong tầm tay bóc, nhưng cứ bóc thử, bóc lên là mất. Thì đây nắm được là thấy nó không phải là gì hết, chưa là nghĩa lý gì hết. Cuộc đời còn bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu cái sự hệ lụy phiền toái mà mình phải đương đầu, không phải chỉ bấy nhiêu đó là xong đâu. và không cái gì xong hết của cuộc sống này, cho đến khi mình chết cũng chẳng có một cái gì xong hết. Thành tự Đức Phật mình nhấn mạnh cái vấn đề nhân sinh thì khổ là thế ấy. Thế thì khi giả sử mình có thể chống khổ một cách thiệt là giỏi, tức là mình chung quy mình thành công cho đến khi mình chết, mình không bao giờ nghèo cả, chống được cái khổ nghèo, mình không bao giờ rốt cả, chống được khổ rốt đó. Ví dụ mình không bao giờ bệnh thì có đến lúc mình chết thôi, thì mình cũng chống được cái khổ của bệnh đau, mình chết một cách an lành lắm, chết nhẹ nhàng lắm, ví dụ như thế. Nhưng mà vẫn là khổ, tại vì cả một cuộc đời của mình vẫn phải chỉ để gì, không phải để hưởng, mà cả cuộc đời của mình chỉ để chống đỡ và vật lộn với khổ. Tôi nói giả sử cũng giống như mình sống trong cái làng nó có rắn độc nhiều lắm, nó mổ chúng là chết. Bây giờ mình học được một cái thuật né rắn, cả ngày mình nhảy mình né mà rắn không sao mổ chúng. Nhưng tuy mình không chết vì nọc của rắn, mình cũng đủ thấm mệt vì cái khổ của nhảy né. Thế cho nên thế gian của chúng ta người nào cũng thấm mệt với cái nhảy né với khổ đó, mà cái người có chống được khổ trọn vẹn, tóc vẫn bạc, da vẫn nhăn, chỉ vì những cái sự lo âu nhảy né đó, tránh né đó, những cái khổ đó, tránh cho mình rồi, tránh cho thân nhân mình nữa, chịu đựng kia lắm. Dù mình có tránh thoát đi chăng nữa, dù mình có không khổ đi chăng nữa, nhưng người thân của mình khổ, mình cũng bị lây, mình cũng khổ. Và cho nên chính vì vậy Đức Phật chỉ ra con đường của thoát khổ, mà không phải cho riêng mình, mà cho cả chúng sinh, cho tất cả mọi người. Tại vì Đức Phật chủ trương rằng là không thể nào mình riêng một mình hạnh phúc mà chúng sinh đau khổ, mà hạnh phúc nó trở thành một hạnh phúc viên mãn, tức là sự giải thoát viên mãn. Giải thoát đi đôi với sự mà diệt khổ vĩnh viễn là an lạc vĩnh hằng. Nhưng mà không thể nào mình an lạc vĩnh hằng hay diệt khổ vĩnh viễn khi mà chỉ một mình diệt được mà xung quanh mọi người chưa diệt được. Cho nên Đức Phật phải diệt hết, phải diệt sạch cho tất cả mọi người, tức là phải khai ngộ cho mọi người. Cũng như giả sử bây giờ mình không bao giờ mình già đúng không? Mình đã hạnh phúc chưa? Chắc chắn là không hạnh phúc. Nếu bây giờ mình trẻ mãi mà già, mình có hạnh phúc không? Không đâu. Tại mình thử nghĩ coi, con mình nó sẽ lớn lên bằng mình, rồi nó già hơn mình, rồi nó chết, rồi mình đưa nó ra đám ma, rồi đưa đám ma nó, mình đưa nó ra bờ biển, rồi hết đứa thứ nhất cho đến đứa thứ 10. Mình là cái người mà cứ đi chôn bằng từng đó đứa, xong rồi đến phiên cháu mình già lên lớn rồi mình đi chôn, xong đến chắc mình già lên lớn mình đi chôn, chắc mai mốt thế nào mình đi cầu Phật cái pháp nào cho mình chết. Chứ mà mình sống kiểu đó mệt quá đó. Chắc chắn như vậy đó. Thế cho nên mình không thể nào cầu tìm được cái sự hạnh phúc mà riêng một mình, mà vì vậy phải có cái tinh thần của đồng độ chúng sinh, của khúc khổ. Thế cho nên Đức Phật mới nhấn mạnh cho mình biết cái yếu tố đầu tiên để mà mình chuẩn bị. Tại vì đời sống của mình chỉ để chấp khổ thôi. Mình hiện hữu, như Lão Tử nói là hữu thân hữu khổ. Thế cứ có thân là khổ rồi. Thế một ngày nào đó khi mình cảm thấy là mình hiện hữu ở thế gian, là mình thấy một cái gì hiện hữu cùng với mình, lo âu hiện hữu cùng với mình, lo âu chính là khổ. Thế cho nên khi mình sống như vậy không phải để hưởng gì cả, mà chỉ để chống đỡ cái khổ ấy. Vì vậy Đức Phật phải nhấn mạnh cho mình thấy cái phương pháp đầu tiên như vậy. Để cũng như một y sĩ khi khám bệnh nhân, y sĩ đó phải nhấn mạnh cho bệnh nhân biết là bệnh nhân có bệnh. Và khi bệnh nhân chấp nhận là tin lời y sĩ và chấp nhận là mình có bệnh rồi, và cầu cách cứu chữa, y sĩ đó mới chỉ thuốc, mới bày thuốc để chữa bệnh. Đức Phật cũng vậy, Đức Phật phải chỉ ra căn nguyên của mọi cái đời sống này của mình, mọi cái khổ đó của mình, và cho mình thực nhận, thực sự nhìn thấy rằng là các pháp hữu vi pháp này, là các pháp vô thường này, đều là pháp vô thường, đều là pháp khổ, đều là pháp bất tịnh. Mà chính vì như thế mình phải chấp nhận thấy như vậy rồi mình mới thấy là mình đang bệnh, và Đức Phật mới chỉ cho mình cái thuốc để chữa. Thế thì cái bệnh của mình, cái bệnh khổ này của mình, thật sự nó phát sinh ra từ bởi vô minh. Thực sự phát sinh ra từ bởi vô minh, và chính do vô minh cho nên mới khởi đủ thứ, khởi ngã chấp. Và khi khởi ngã chấp thì tự nhiên thấy có pháp, thấy có tha nhân. Và khi khởi những cái ngã chấp như vậy thì tự nhiên thấy hết thế gian này có đầy đủ các pháp như vậy. Và khi thấy như thế thì tự nhiên khởi cái có ngã chấp thì khởi tham và khởi sân, và tự nhiên khởi sự si mê và say đắm, và mình sẽ khởi hết như vậy. Và khi mình khởi như thế cho nên mình đi tìm cái giải thoát mình tìm không ra, là tại vì khi mình khởi mình thấy đây là tôi, thì là tôi hiện hữu. Và khi tôi hiện hữu thì tôi phải mong cầu hạnh phúc cho tôi. Và khi tôi mong cầu hạnh phúc cho tôi thì hạnh phúc cho tôi là thế nào? Dây qua ngày nào cũng giải đáp là hễ tôi vừa lòng là hạnh phúc, hễ tôi được sướng cái thân này là hạnh phúc. Như vậy tôi đây là gồm có hai phần, linh hồn và thể xác. Linh hồn và thể xác à, nói theo quan niệm thông thường ở bên ngoài, nếu mà nói theo Phật pháp thì thân và tâm. Tâm đây là tâm thức chứ không phải chia phải chân tâm. Tâm thức tình như là ý thức của mình. Cái thiên hạ hay gọi ở bên ngoài là linh hồn, là cái phần ý tưởng của mình. Và mình cho là chỉ khi nào tôi vừa ý đó là hạnh phúc, chỉ khi nào tôi vừa thân nó là hạnh phúc. Tức thân thì được sướng hạnh phúc, ý được hài lòng là hạnh phúc. Và như vậy tôi chỉ mưu cầu sự hài lòng cho tôi và sự toại cái thân này cho tôi. Và người nào cũng mong cầu như vậy. Và chung quy người nào cũng chẳng có đạt được, mà người nào cũng tâm cũng phiền, thân cũng mệt. Là bởi sao vậy? Bởi Đức Phật chỉ ra đây là giả ngã. Bởi Đức Phật nói rằng là thân này vốn là biến hoại bất tịnh. Thân này biến hoại, thân này nó thay đổi không ngừng. Thay đổi như là khoa học ngày nay chứng minh, trong khoa học y khoa họ chứng minh là trong mỗi một sát na, mỗi một sát na, một tích tắc, cả chiều tế bào ở nơi mình nó chết và cả chiều tế bào mới nó phát sinh. Cho nên mình thay đổi trong từng một sát na rằng mình cũng thấy đó thôi. Tức khi sự thay đổi nó chồng chồng chồng, nó tích tiểu, nó thành đại, thì mình mới vụt thoáng thấy. Mình mới thấy thêm nếp nhăn ở trên trán mình, mình mới thấy tóc bạc ở trên đầu mình. Lúc đó mình mới biết mình già, mà đâu phải là lá. Nó đợi 10 năm sau nó mới bộc phát cái già đó ra đâu. Nó...